có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Từ đây em xin phân tách ba cái điểm chính yếu lời huấn từ truyền tin cho Chủ nhật. Thứ nhất, mùa vọng 5B của Đức Thánh Cha Francisco theo em cần phải nắm vững để chúng ta có thể đáp ứng lại những gì mà Chúa Kitô qua vị giáo hoàng đại diện của người trên trần gian vừa mới kêu gọi chúng ta qua huấn từ truyền tin của Ngài mà chúng ta vừa nghe. Cái điểm thứ nhất đó là mùa vọng, mùa giúp chúng ta dọn mừng Giáng sinh, và vì thế nó là mùa trông đợi và là thời điểm hy vọng. Trông đợi và hy vọng. Thánh Phaolô cho biết đối tượng nơi nỗi niềm trông đợi của chúng ta đó là gì? Là việc tỏ hiện của Chúa. Đối với Kitô hữu thì điều quan trọng nhất là việc liên lỉ hội ngộ với Chúa, ở với Chúa. Cái chi tiết đầu tiên trong bài huấn từ hôm nay đối với em quan trọng đó là vấn đề là cái mùa vọng này đó là mùa chẳng những trông đợi mà còn hy vọng nữa, chứ không phải chỉ trông đợi không. Đôi khi trông đợi mà lại trong thất vọng. Bởi vì trông đợi mãi mà Chúa không tới, phải không? Chẳng hạn như những người ở trong trại tị nạn hồi xưa mà từ Việt Nam mà ở thuyền nhân đó, hay là vượt biên đó, mà sang được tới Thái Lan, sang được những cái nước mà có thể tị nạn đó, mà đợi mãi cũng chẳng có ai bảo trợ cho chúng ta sang cả, thì chúng ta sẽ thất vọng thôi. Thành thử ra trông đợi là phải có hy vọng nữa. Cả hai nó đi với nhau, chứ không phải chỉ có trông đợi không vậy thôi. À, trông đợi cái gì? À, đó là cái vấn đề. Bởi thế nên Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 hôm nay đó, đó nói đến vấn đề là việc Chúa tỏ hiện ra. Việc tỏ hiện của Chúa đó là đối tượng của niềm trông đợi của chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Và vì thế nên đối với Kitô hữu chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất đó là việc được liên lỉ hội ngộ với Chúa, được gặp gỡ Chúa, được ở với Chúa. Chúng ta thấy đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta đây này. Kể cả đời này lẫn đời sau nữa các anh chị ạ. Chúng ta không thể được cứu rỗi nếu Chúa không tỏ mình ra cho chúng ta, có phải không? Khi mà Adam Eva vừa với phạm nguyên tội xong thì là bị hư đi rồi. Thì nếu mà Chúa không có ra tay mà tự hứa cứu độ, tỏ mình ra cứu độ con người đó, con người không bao giờ được cứu hết. Bởi vì con người đã phạm đến Chúa là đứng vô cùng, không tự mình đền tội được, không tự mình có thể đền lại cái vạ của mình được. Bởi vì phạm đến đấng vô cùng thì phải có đấng vô cùng cứu chuộc mình thì mới có thể được cứu chuộc. Làm sao mà có thể cứu chuộc được con người đây nếu Thiên Chúa không tỏ mình ra? Đấy, đầu tiên Thiên Chúa tỏ mình ra ở chỗ hứa cứu độ con người. Rồi Thiên Chúa hiện thực cái lời hứa đó bằng cách là đã nhập thể. Và chẳng những nhập thể Giáng sinh làm người như con người mà còn mang lấy tất cả tội lỗi của con người, đến độ Ngài đã phải trở thành tội lỗi và đã phải đền tội cho con người bằng một cuộc vượt qua, mà trước hết là một cuộc khổ nạn và tử giá vô cùng nhục nhã đớn đau, bất xứng với vị thế của một Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người đó. Con người theo tự nhiên chỉ có thể biết được là Chúa có hiện hữu hay không thôi, có ông trời hay không thôi, nhưng mà không thể biết được Chúa là ai, như thế nào, muốn gì nếu Chúa không tỏ mình ra. Bởi thế nên muốn được sống đời đời, muốn được hiệp thông thần linh với Chúa, đạt đến cùng đích của cuộc đời của mình trên trần gian này, thì con người phải nhận biết Chúa. Đó là lý do mà trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3, ở trong cái lời nguyện hiến tế ngay lúc đầu á, Chúa Giêsu nói cái gì? Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Giêsu Kitô đấng Cha sai. Đấy, việc đầu tiên để được sự sống đời đời, có nghĩa là được hiệp thông thần linh với Chúa, là nhận biết Chúa. Vậy bây giờ Chúa không tỏ mình ra, làm sao chúng ta nhận biết? Bởi thế nên Chúa phải tỏ mình ra. Nhưng Chúa tỏ mình ra mà nếu chúng ta không nhận biết, chúng ta cũng không được rỗi, chúng ta cũng không được hội ngộ với Chúa, cũng không được nên một với Chúa nữa. Bởi thế nên chúng ta phải trông đợi việc Chúa tỏ hiện ra. Đó là niềm hy vọng của chúng ta để được cứu rỗi. Và đó là cái lý do mà sau khi chúng ta chết đấy các anh các chị, là chúng ta ở luyện tội. Và ở luyện tội là để làm gì? Để đền tội chúng ta. Để nhờ đó sau khi được thanh sạch thì chúng ta được hiệp thông thần linh với Chúa trên thiên đàng, đúng không? Theo em á, là ở trong luyện tội đó là chúng ta đã được rỗi rồi, chứ không phải là chưa được rỗi. Chúng ta không phải trong hỏa ngục ạ, trong luyện tội. Nhưng mà ở trong luyện tội đó có nghĩa là gì? Nếu chúng ta nói theo kiểu trần gian, ở trong luyện tội là chúng ta còn xa Chúa lắm, rất là xa. Còn ở trên thiên đàng đó là được kết hợp với Chúa rồi, ở ngay với Chúa, ở trong Chúa rồi. Còn ở luyện tội là rất là xa, chưa có thể ở trong Chúa, ở gần Chúa, ở với Chúa, vẫn biết là được rỗi rồi đấy. Nhưng mà ở rất là xa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đã thấy Chúa rồi, được rỗi rồi, có nghĩa là thấy Chúa rồi, nhưng mà còn rất là mờ mịt, rất là xa. Mà càng nhiều tội đó, càng tội nặng đó, thì chúng ta nghĩa là càng mờ mịt, càng lâu ngày mới được hiệp thông với Chúa trên trời. Trần gian này cũng vậy, khi mà chúng ta phạm tội trọng á, là chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa, chúng ta chết rồi. Còn khi mà phạm tội nhẹ đó, là chúng ta làm cho ánh sáng của Chúa ở nơi chúng ta đó, nó mờ tối đi dần, nó mờ tối đi dần. Và chúng ta xa Chúa dần, xa Chúa dần. Đấy, khi mà phạm tội nhẹ. Còn khi mà phạm tội trọng là chúng ta mất ngay, hết. Chúng ta đóng cửa lại, chúng ta sống trong tăm tối. Nghĩa là chúng ta không có muốn Chúa ở với chúng ta nữa. Khi mà chúng ta phạm tội trọng, cố tình phạm tội trọng là chúng ta là như vậy. Và Chúa là ánh sáng, tự nhiên trở thành bóng tối, trở thành tối tăm với chúng ta. Bởi vì chúng ta không chấp nhận Chúa là ánh sáng nơi chúng ta nữa, do đó chúng ta chết. Còn khi mà chúng ta phạm tội nhẹ đó, là chúng ta làm cho ánh sáng của Chúa mờ mịt đi cho chúng ta, càng ngày càng mờ mịt đi, và càng ngày chúng ta càng xa Chúa, xa Chúa, xa Chúa, cho tới khi chúng ta lọt vào cạm bẫy của Satan và phạm tội trọng. Bởi thế nên khi chúng ta càng phạm tội nhẹ đó, mà coi thường tội lỗi đó, là chúng ta dễ phạm tội trọng lắm, là chúng ta sẽ lọt vào bàn tay của ma quỷ thôi. Cho dù chúng ta được rỗi, chúng ta vẫn phải ở trong luyện tội. Và bởi vì chúng ta ở trên thế gian này, chúng ta phạm nhiều tội nhẹ, và đó là lý do mà cái ánh sáng của Chúa đó, cái sự nhận biết Chúa đó, chúng ta càng xa, càng xa, càng xa. Cho tới khi sau một cái thời gian mà chúng ta, cái lòng chúng ta khao khát được hợp thông thần linh với Chúa trên thiên đàng đó, cái lòng khao khát đó nó thanh tẩy chúng ta từ từ, từ từ, từ từ, nó làm cho chúng ta gần Chúa hơn, gần Chúa hơn, gần Chúa hơn, và làm cho con mắt của chúng ta nó sáng tỏ hơn, nó sáng tỏ hơn, cho tới khi hết cái thời đền tội của chúng ta, là chúng ta tự nhiên mắt chúng ta sáng tỏ ra, và chúng ta lúc bây giờ được hiệp thông thần linh với Chúa đời là trên thiên đàng, và không còn xa Chúa nữa, mà là được ở ngay bên Chúa, ở được trong Chúa và sống với Chúa trên Đức Trời. Đấy, chúng ta thấy không? Cái việc Chúa tỏ hiện ra cho chúng ta đó là Chúa bao giờ cũng ở với chúng ta, nhưng chúng ta không chấp nhận Chúa nữa thôi. Do đó nên nghĩa là cái ánh sáng của Chúa không còn ở với chúng ta nữa. Ở chỗ là chúng ta không chấp nhận Chúa thôi, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta, dù chúng ta có bỏ Chúa, dù chúng ta có phạm tội trọng, Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta. Chúa vẫn ở với chúng ta bằng lòng thương xót, chứ không phải là bằng thánh sủng nữa. Thánh sủng có nghĩa là sự sống đời đời đó, là chúng ta đã mất rồi, tự chúng ta cúp. Khi mà ông ai giang vào và phạm tội là tự mình cúp khỏi cái nguồn điện, do đó tự nhiên là tắt ngúp. Đấy, khi chúng ta phạm tội trọng cũng vậy, tự chúng ta tắt ngúm, chứ không phải Chúa tắt chúng ta. Nhưng mà Chúa vẫn là ánh sáng, Chúa vẫn soi, Chúa vẫn soi, cho tới khi chúng ta lại nhận ra Chúa. Đấy, chúng ta lại nhận ra Chúa và trở về với Chúa, thì Chúa vẫn là ánh sáng của chúng ta, và chúng ta lại được tái sinh. Nó là như vậy thôi, cuộc đời chúng ta là như vậy. Và chúng ta luôn luôn là hay đi đến cái chỗ là chúng ta tự tắt, tự tắt và tự xa Chúa. Tự tắt bằng những tội trọng hay là tự xa Chúa bằng những tội nhẹ.
Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con như
tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Và cái câu thứ hai, chi tiết thứ hai em muốn nói đến ở đây là cái gì? Vị Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa đang đến, a God who comes. Đừng quên điều ấy. Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa đang đến, đấng tiếp tục đến. Ngài có lẽ sẽ để chúng ta chờ đợi. Ngài sẽ để chúng ta phải chờ đợi chốc lát trong tăm tối, để lòng mong đợi của chúng ta được trở nên chín mồi. Thế nhưng Ngài không bao giờ lỗi hẹn. Cái câu này rất là hay các anh chị ơi. Nhớ nha, Đức Linh Cha dặn chúng ta là đừng quên điều ấy. Đừng quên điều gì? Là vị Thiên Chúa đang đến. Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa đang đến. Đấy, nó vừa với liên hệ đấy. Em vừa nói, đó là cái gì? Dù chúng ta có bỏ Chúa bằng cách phạm tội trọng, dù chúng ta có xa Chúa bằng những tội nhẹ, nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa bao giờ cũng là ánh sáng, Chúa soi chiếu. Chúng ta chỉ có đóng cửa lại lòng của mình thôi, bản thân chúng ta thôi, nhưng mà Chúa vẫn là ánh sáng đối với chúng ta. Chúa vẫn soi sáng cho chúng ta. Khi nào chúng ta mở cửa ra là chúng ta lại, ánh sáng lại lùa vào chúng ta. Chúa đang đến là như vậy. Chúa luôn luôn hiện hữu. Chúng ta không thể vì tội của chúng ta mà chúng ta làm Chúa không còn hiện hữu nữa, không là Chúa nữa. Không, chỉ có không là Chúa nơi chúng ta thôi, chứ không phải là nơi tất cả mọi vật, nơi lịch sử loài người. Chúng ta không thể phủ nhận Thiên Chúa được. Bởi thế nên khi nào chúng ta quay về với Chúa, Chúa lại là Chúa của chúng ta. Bởi thế nên Chúa luôn luôn đang đến là như vậy. Nghĩa là Chúa luôn luôn hiện hữu. Ta là Chúa của Abraham, là của Chúa của Isaac, của Jacob là như vậy. Có nghĩa là con người ta có qua đi đi nữa, Chúa vẫn hiện hữu đó. Chúa vẫn ở đó, Chúa vẫn trung thành. Dù chúng ta có phản bội Chúa, Chúa vẫn trung thành. Khi chúng ta trở về với Chúa, Chúa lại ở với chúng ta. Nhưng mà dù chúng ta bỏ Chúa, Chúa vẫn thương chúng ta. Chúng ta vẫn ở trong lòng thương xót Chúa. Chứ không phải là khi mà chúng ta phạm tội trọng rồi là tự nhiên là chúng ta xuống hỏa ngục hàng ngày, không bao giờ gặp Chúa nữa, không bao giờ Chúa thương chúng ta nữa. Không có. Chúa luôn luôn thương chúng ta. Là như vậy, là Chúa luôn luôn đang đến, Chúa ở với chúng ta. Dù chúng ta có bỏ Chúa, Chúa vẫn ở với chúng ta. Chẳng hạn những người đàn bà Samaritano đó, chúng ta thấy không, sống với 6 người đàn ông không phải là chồng mình là tội lỗi lắm ấy. Nhưng mà Chúa có bỏ bà ta đâu. Chính bà ta bỏ Chúa thôi. Nhưng mà Chúa vẫn tìm đến với bà ta. Chúa đang đến mà. Và Chúa ngồi chờ. Chúa biết bà ta như thế nào luôn, hơn bà ta biết bà ta luôn. Và Chúa ngồi chờ, Chúa câu cho bằng được cái con cá đó, con cá sộp. Chúa luôn luôn đang đến, Chúa tìm chúng ta. Chúng ta nói chúng ta tìm Chúa chứ thật sự Chúa tìm chúng ta đó. Con chiên lạc chỉ biết lạc thôi, chứ đâu biết được có chủ chiên đang tìm mình đâu. Không có. Nhưng mà thật sự Chúa đang tìm chúng ta. Còn cái chi tiết là Ngài có lẽ sẽ để chúng ta chờ đợi. Ngài sẽ để chúng ta chờ đợi chốc lát trong tăm tối. Chẳng hạn thực tế nhất là cái câu chuyện 10 cô trinh nữ đó. Chúa không có lết đó, Chúa không bao giờ lết hết đó. Chúng ta không thể dùng chữ lết. Chúng ta đọc lại trong Thánh Kinh Phúc Âm Matthew đoạn 25 coi. Thánh Kinh không dùng chữ lết. Chúa lết, nhưng mà Chúa đi lê à. Chúng ta thấy khác nhau. Đi lê là trì hoãn, chứ không phải là chậm. Chúa không có chậm. Bởi vì giờ ta chưa tới, Chúa nói với Đức Mẹ ở trong tiệc cưới Cana đó, giờ ta chưa tới thôi. Chứ không phải là tới chậm, Chúa đi lê, Chúa chờ chúng ta đó. Đi lê không phải là tính Chúa là cứ thích, cứ chỉ hoãn. Không, tới giờ là Chúa tới có vậy thôi. Nhưng mà Chúa cố ý đi lê là để làm gì các anh ấy chị? Là để vì 50 cô khờ dại đó đó. Bởi vì Chúa biết là 50 cô khờ dại này ngủ dậy, nghĩa là tỉnh dậy là không có đủ dầu đâu. Đó đó, Chúa đi lê, Chúa chờ cho các cô ăn năn thống hối đấy, để trở về với Chúa đấy. Chúa đi lê là vì chúng ta. Chúa nhẫn nại để chờ chúng ta thống hối để Chúa cứu. Chứ không phải Chúa thích đi lê. Cái đi lê của Chúa đây là vì lợi ích cho phần rỗi của chúng ta. Chứ không phải là Chúa thích như vậy. Chúa muốn chờ chúng ta, nhẫn nại chờ chúng ta. Đấy, cái đi lê hiểu là cái sự nhẫn nại của Thiên Chúa, chờ đợi con người tội lỗi của chúng ta. Và Ngài tìm hết cách để đánh động chúng ta, kể cả cho chúng ta phải khổ. Phải khổ, Chúa vẫn cắn răng để chịu chúng ta, oán hách Chúa bởi vì bị Chúa làm cho khổ. Nhưng mà chính cái đó mới cứu độ được chúng ta. Giống như là Chúa đã đầy đọa đứa con của mình là Chúa Jesus Kitô. Vậy tại sao Chúa không đầy đọa chúng ta được? Chúng ta là cái gì? Đáng lẽ chúng ta hư đi rồi mà. Nhưng mà Chúa vẫn chờ chúng ta, Chúa vẫn gửi cho chúng ta một tí đau khổ thôi để đánh động chúng ta đó. Chứ Chúa cũng chẳng thích gì bắt chúng ta phải chịu khổ đâu. Chúa muốn chúng ta được sung sướng mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khổ như vậy, chúng ta sẽ không được sướng. Bởi thế thì Chúa đành phải để chúng ta khổ một tí để chúng ta được sướng. Mà chúng ta không có biết đâu, không có, đôi khi không biết đâu. Mà tưởng Chúa chơi khăm chúng ta, Chúa đến trễ để cho chúng ta nghĩa là ngủ mê ngủ mệt rồi không thể dậy được nữa thì Chúa đầy đọa chúng ta luôn. Không có. Chính khi mà chúng ta không thể cứu được mình nữa, Chúa mới tới để cứu chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta mới nhận biết Chúa đó. Chứ còn khi mà chúng ta có thể cứu được mình, Chúa không có tới đâu. Bởi vì như vậy, khi mà chúng ta được cứu rồi, chúng ta nói, ô, do tài của mình, do mình khôn ngoan, do đó chúng ta đâu có nhận biết Chúa. Do đó Chúa phải đến đúng cái giờ của Chúa, đúng cái giờ của chúng ta phải chịu trận, như là tâm phục, khẩu phục đó. Cả lòng cũng phục, mà cả miệng cũng phục nữa. Thì như vậy mới được. Do đó nên Chúa luôn luôn đến với chúng ta, luôn luôn tìm cách để cứu độ chúng ta. Đó, Chúa luôn luôn đang đến là như vậy. Chúa luôn luôn ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, dù chúng ta bỏ Chúa. Thế thôi, đấy là cái chi tiết thứ hai. Quá hay.
Bao cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi.
Cái chi tiết thứ ba, mùa vọng là một lời kêu gọi hy vọng. Đấy, chúng ta thấy không? Ở trên kia là chờ đợi, mùa vọng là chờ đợi. Nhưng mà đồng thời như nãy em nói là chờ đợi mà không có hy vọng là chờ đợi trong tuyệt vọng, là chờ đợi vô ích. Chúng ta thấy không? Có những cái con người sống trên thế gian này, chúng ta thấy không? Họ cũng cố gắng chờ đợi, họ cũng cố gắng nhẫn nại, nhưng mà cuối cùng thất vọng, họ làm cái gì ạ? Tự tử. Không còn bám víu vào đâu được nữa. Chờ đợi mất công quá, bây giờ tuyệt vọng rồi, tự tử. Nếu chúng ta chờ đợi mà không có niềm hy vọng là kiểu như là vô nghĩa, không có giá trị. Thấy không? Và là mất giờ nữa. Chúng ta đừng có chờ đợi làm gì hết. Chờ đợi phải là hướng đến một cái hy vọng nào đó, và hy vọng đó là chắc chắn đạt được, chứ không phải là hy vọng ảo tưởng. Hy vọng chắc chắn sẽ đạt được cái điều đó, và điều đó là cái điều bất khả thất vọng và sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc muôn đời. Cái đó mới là cái đáng hy vọng. Và cái hạnh phúc muôn đời đó là gì? Được ở với Chúa, là Chúa tỏ mình ra và chúng ta nhận biết Chúa và được ở với Chúa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong lịch sử để đưa lịch sử tới đích điểm tối hậu của nó, cũng như dẫn chúng ta tới chỗ viên trọn của nó, đó là Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta hy vọng là Thiên Chúa đang hiện diện trong lịch sử. Mà thật sự nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy lịch sử này là chứng nhân nghĩa là hùng hồn nhất, sống động nhất, chứng tỏ là có Thiên Chúa hiện diện thật trong lịch sử này. Và bao nhiêu chuyện xảy ra để chúng ta thấy được là dù con người có quái ác mấy đi nữa vẫn không thể nào làm sai được những cái dự định của Thiên Chúa cho con người trên trái đất này. Đó, chẳng hạn như trường hợp của Giuse với là 10 người anh. Giuse đã được Chúa cho thấy được là những cái mộng mà Giuse sẽ cứu gia đình và cả cha lẫn 11 anh em, 10 người anh và cả đứa em nữa đều phải lệ thuộc vào Giuse. Qua những cái hai cái giấc mộng mà Giuse thành thật kể ra, và các anh rất là tức, bởi vì như vậy là cả gia đình phải lệ thuộc, phải phục lệnh nó. Do đó nên ghét nó, ghét và nhất định là giết nó, để làm sao cho cái thằng mộng mị này, tất cả mộng mị của nó không thể nào thực hiện được. Nhưng mà chúng ta thấy không, chính khi mà muốn ám hại em mình thì lại làm cho những cái mộng mị đó trở thành sự thật, các anh chị. Và kể cả cha và 11 anh em đều phải sang Ai Cập để mà lụy thuộc vào Giuse để được sống. Có ai làm gì được không? Trong khi muốn hủy diệt những cái dự án của Chúa thì dự án của Chúa lại thành tựu. Satan cũng vậy, cũng muốn nuốt đứa nhỏ đi. Nhưng mà trong khi nó nuốt đứa nhỏ, nó thử thách. Cuối cùng nó quá tay, nó đã làm cho đứa nhỏ đã trở thành đấng cứu thế. Và chính nó làm cho Ngài trở thành đấng cứu thế. Bởi vì những cái mưu mô của nó lại lọt vào những cái dự định cứu chuộc của Thiên Chúa. Lạ lùng như vậy. Thấy không? Rồi Đức Gioan Phao Rô Đệ Nhị này cũng vậy này. Chính Cộng sản muốn Ngài lên làm Tổng Giám Mục. Trong khi đó, vị Hồng Y giáo chủ Ba Lan lúc bây giờ đó, không muốn Ngài làm Tổng Giám Mục. Do đó, Ngài, vị Hồng Y giáo chủ gửi thư sang Tòa Thánh thì bị họ giữ lại, không cho gửi đi. Cho đến khi phải có tên cái vị này vô. Đến khi có tên vị này thì Ngài được làm Tổng Giám Mục thật. Nhưng mà khi là Ngài Tổng Giám Mục thì Ngài mới được lên Hồng Y. Mà lên Hồng Y rồi, Ngài được làm giáo hoàng. Mà khi làm giáo hoàng nữa, Ngài dẹp cái chế độ Cộng sản luôn. Khi Ngài về nước, Ngài vận động để mà chống Cộng sản. Cùng 10 năm sau, Cộng sản tan ở Đông Âu, mà đầu tiên tại thế giới Ba Lan của Ngài, tại nước Ba Lan của Ngài. Chúng ta thấy không? Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử, các anh các chị ơi. Đó, chính lịch sử là chứng nhân sống động hùng hồn nhất cho thấy được là Chúa thật sự hiện diện trong lịch sử. Kể cả bí mật Fatima phần 2, phần 3, Đức Mẹ nói từ năm 1917, tất cả đều ứng nghiệm từng chấm từng phẩy một cho tới bây giờ mà em đã từng chứng minh. Cái câu cuối cùng mà Đức Thánh Cha nói là chúng ta chờ đợi Thiên Chúa, chúng ta hy vọng rằng Ngài tỏ mình ra. Đó, Ngài đã tỏ mình ra trong lịch sử rồi. Chúng ta cần với đức tin chúng ta nhận thấy thôi. Và như vậy chúng ta sẽ được hội ngộ với Ngài, chúng ta sẽ được nên một với Ngài, và chúng ta đạt được đích cùng đích của chúng ta.
Tình thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.